thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thiệt hại gần 3,3 tỷ đồng do ảnh hưởng của mưa sông kèm theo gió lốc xảy ra vào đêm 17, rạng sáng ngày 18 tháng 2.
Với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên 2019 đã đem đến cho những người yêu thơ nhiều cung bậc cảm xúc cùng những dư âm sâu sắc về tình yêu, khát vọng hòa bình, ấm no của đất nước, gắn với sự trân trọng những giá trị thơ ca của dân tộc Việt.
Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đảm bảo đời sống người lao động đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của tổ chức công đoàn, công ty khách sạn du lịch Dạ Hương trong suốt thời gian qua, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 2, thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng duyệt lễ giao nhận quân năm 2019. Tới dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, trưởng các ban ngành đoàn thể của thành phố. Nội dung tổng duyệt gồm các nội dung sẽ diễn ra vào lễ giao nhận quân như công tác tổ chức, trao cờ, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Tại buổi tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị tham gia lễ giao nhận quân cần tham gia tích cực, trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo với quyết tâm cao nhất vì sự thành công của buổi lễ. Đồng thời cần quan tâm chú trọng công tác đảm bảo an ninh, y tế, hậu cần để đảm bảo lễ giao nhận quân thành công tốt đẹp.
Ngày 18 tháng 2, Đảng ủy quân sự thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Đại tá Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã bỏ phiếu tín nhiệm theo 3 mức, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp cho 6 đồng chí giữ các chức vụ chỉ huy trưởng, chính trị viên, các đồng chí phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Kết quả 6 trên 6 đồng chí đều có mức phiếu tín nhiệm cao đạt 100%. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, giúp Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên có thêm thông tin để đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ. Đồng thời giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm có động lực hoàn thiện bản thân, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chúc mừng kết quả đạt được trong lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Đồng thời nhấn mạnh kết quả này cũng là động lực để các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, tiếp tục cố gắng phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công việc.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao, nên đêm 17, rạng sáng ngày 18 tháng 2 năm 2019, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra mưa dông kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại một số công trình nhà nước và của nhân dân. Theo đó, đã có 5 phường xã trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng, gồm Thịnh Đức, Trung Thành, Cam Xá, Đồng Liên và Tích Lương. Theo thống kê ban đầu của thành phố Thái Nguyên, sau trận mưa lốc đã làm thiệt hại gần 3,3 tỷ đồng, gồm hơn 500 nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 260 triệu đồng, thiệt hại 60 cây xanh đô thị, ước thiệt hại 130 triệu đồng, thiệt hại hệ thống điện của Điện lực Thái Nguyên khoảng 1,5 tỷ đồng, thiệt hại về cơ sở y tế tại Bệnh viện Gang Thép là khoảng 860 triệu đồng, thiệt hại về giáo dục 150 triệu đồng, thiệt hại về nông nghiệp 130 triệu đồng, thiệt hại về thông tin liên lạc trạm BTS của Vinaphone ước tính là 250 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay khi diễn biến dông lốc xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các phường xã, các cơ quan đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Lực lượng công an, dân quân hướng dẫn phân luồng giao thông và cùng đơn vị Điện lực Thái Nguyên xử lý cắt hạ cây xanh và sửa chữa hệ thống điện. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố chỉ đạo Công ty Môi trường Đô thị thu dọn số cây xanh bị đổ, đảm bảo an toàn giao thông ngay trong sáng ngày 18 tháng 2. Các phường xã có thiệt hại tổ chức các tổ công tác thăm hỏi động viên nhân dân và phân công lực lượng dân quân bảo vệ dân phố, hỗ trợ thu dọn, sửa chữa các công trình nhà ở cho các hộ neo đơn. Hệ thống điện dọc theo đường 262 xã Thịnh Đức đã được khôi phục nhằm từng bước ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng.
Thưa quý vị và các bạn, dông lốc vào đêm 17 rạng sáng 18 tháng 2 đã làm cho nhiều hộ gia đình của xã Thịnh Đức bị dông lốc hất toàn bộ mái nhà, khiến gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Anh Triệu Đức Được, xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức giờ chưa hết bàng hoàng khi cơn lốc đi qua. Một nửa mái nhà của gia đình lợp bằng tấm pro xi măng bị lốc hất tung. Vợ anh bị tấm lợp rơi vào phải đi viện.
Vào khoảng độ 2 giờ 30 phút ấy, thì tôi thấy có một cơn gió rất là to, xong rồi tôi thấy rắc. Thì về hô vợ con dậy chạy thì không kịp. Với chạy ra đến bậu cửa cái thì nó đã sập ụp mái xuống, thì nó phi vào đầu vợ tôi toạc khoảng độ 7 phân ở trên đầu. Và từ cẳng tay này xuống đến tay này là rách rất là nhiều, lồi cả gân. Thì nãy bệnh viện vừa gọi về là gãy một cái xương cánh tay và đang bó ở trên đấy. Thật sự đến như đến sáng nay là đưa vợ lên viện như tuyền mặc quần áo ướt thôi. Chả có chỗ nào khô, tủ tỉ coi như là nước coi như dội vào hết, chả có quần áo khô mà. Sáng thế là may bây giờ trời nó nắng thì còn hong được quần áo mà mặc, chứ không thì chưa là con phải sang nhà bác ăn cơm nhờ, chẳng cả nấu được cơm nữa. Nhà cửa thì banh bách hết.
Cùng với một số đồng chí cán bộ trong xóm đang tiếp tục đi thống kê thiệt hại ở các hộ gia đình, anh Đào Văn Đương, trưởng xóm Đức Hào, xã Thịnh Đức nói: nhìn cây xà cừ cổ thụ khoảng 100 năm tuổi trong xóm bị dông lốc cuốn bật gốc lên, mới thấy cường độ dông lốc rất lớn.
Chúng tôi là bị ảnh hưởng, một số hộ dân là rất là thiệt hại nặng nề. Sau đó là buổi sáng thì chúng tôi cũng nhanh chóng thành lập cái ban, báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống thiệt hại do lốc gây ra. Thì sau đó chúng tôi cũng tiến hành là cử các cái tổ đi để thống kê và nắm bắt cái tình hình thiệt hại của nhân dân.
Nhìn cảnh toàn bộ mái nhà bị dông lốc hất tung, ngói rơi nát vụn, gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chị Nguyễn Thị Trinh, xóm Hòa Bắc kể:
lúc đấy gia đình chỉ có ba mẹ con, một dần học lớp 1 và một cháu bé 8 tháng. Lúc đấy là trời rất mưa xong mà sấm. Em thấy nó rào một cái, em sợ quá, thế là em ôm hai đứa con em cho vào trong tủ. Tâm trí của em rất chi là sợ và hoảng. Con em thì nó ướt, nó cứ rên là con rét quá. Nhưng mà mình là mẹ, mình vẫn phải cố gắng là động viên con là thôi, cố gắng. Con cứ rúc vào trong đấy một tí thôi, tạm một tí, tí ngớt mưa, khác có người lên cứu.
Còn bà Trần Thị Thanh Minh, trưởng xóm Hòa Bắc, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết, sống tại đây đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng dông lốc như thế này. Cơn lốc đã gây thiệt hại lớn cho người dân.
Nói chung là cái Hòa Bắc ấy thì năm nay cái cơn lốc ấy thì dân rất thiệt hại nhiều, nhiều nhà, nhưng mà bị nặng nhất là thiên tai là 5 nhà, 5 hộ. Thì bây giờ tốc mái mà gia đình người ta rất là khó khăn. Bây giờ thì xóm là đang cử người, là những nhà hiện tại thì cũng cử nhà ngoài kia, mấy nhà là cũng có mỗi nhà là mấy hộ dân để nghĩa là giúp đỡ gia đình. Trước mắt là để dọn vệ sinh và những cái tang vật này nó vỡ hỏng thì là đưa ra vào một chỗ.
Theo thống kê sơ bộ ban đầu của Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, có 11 xóm gồm Đức Hòa, Hòa Bắc, Ao Miếu, Đồng Chanh, Bến Đò, Mỹ Hào, Cầu Đá, Cây Thị, lượt 1, lượt 2, xóm mới, bị dông lốc cuốn qua, làm khoảng 200 hộ gia đình bị ảnh hưởng, như bị hư hỏng hoàn toàn hoặc một phần mái nhà và mái các công trình phụ. Nhiều diện tích hoa màu bị dập nát, nhiều cây lấy gỗ, cây ăn quả, bị dông lốc quật đổ, một số cột điện bị đổ gãy, 3 người bị thương do ngói và các đồ vật khác rơi vào. Ông Dương Hồng Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết:
nhận được tin báo quần chúng nhân dân, một số xóm trên địa bàn bị thiệt hại do lốc xoáy, thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân chúng tôi đã khẩn trương thành lập các cái tổ công tác xuống các cái địa bàn, trước tiên là động viên bà con nhân dân khắc phục những cái thiệt hại. Thứ hai là chỉ đạo chi bộ xóm là vận động bà con nhân dân giúp đỡ những gia đình bị lốc xoáy, trước tiên là giải quyết, trước mắt là giải quyết cái nhà ở trước mắt cho những hộ mà bị tốc mái hoàn toàn, và động viên những hộ mà có những người bị thương do lốc xoáy, do ngói rơi vào người.
Cùng với xã Thịnh Đức, trên địa bàn thành phố có 5 xã phường khác trên địa bàn thành phố là Trung Thành, Tích Lương, Cam Giá, Đồng Liên nằm trong vùng dông lốc đi qua bị ảnh hưởng. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn thành phố có trên 500 nhà bị ảnh hưởng. Nhiều cây xanh bị lốc cuốn gãy đổ, Thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục được thống kê.
Nhằm động viên khích lệ tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, ngày 18 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức giao lưu gặp mặt, tặng quà 297 tân binh. Dự chương trình có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố. Tại chương trình, các tân binh đã được giao lưu, chia sẻ cùng đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Hội cựu chiến binh thành phố về kinh nghiệm rèn luyện, chiến đấu và truyền thống vẻ vang, hào hùng của quân và dân ta, những quy định cũng như chế độ chính sách cho tân binh và thân nhân khi nhập ngũ, qua đó trang bị cho các tân binh tinh thần, nghị lực sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chia sẻ với chúng tôi, em Đỗ Quốc Việt, xã Sơn Cẩm cho biết.
Em tin rằng những bài học chia sẻ hôm nay giúp ích cho em hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ. Em đã rất hào hứng và sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ.
Năm 2019, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 255 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 42 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đây đều là đoàn viên thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã động viên tặng quà và mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước đó, đại diện lãnh đạo thành đoàn và các tân binh đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam ngày rằm tháng Giêng, các câu lạc bộ thơ phía Nam thành phố Thái Nguyên cũng vừa tổ chức giao lưu tại phường Tân Thành. Tại chương trình, trên nền nhạc của đàn bầu và sáo trúc, gần 30 bài thơ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân và sự phát triển của các địa phương đã được các hội viên ngâm bằng chất giọng ngọt ngào sâu lắng, lúc trầm lúc bổng. Qua tìm hiểu được biết, hiện mỗi câu lạc bộ thơ của các phường đang có trên 10 hội viên duy trì sinh hoạt. Các hội viên vừa sáng tác vừa thể hiện các bài thơ theo từng chủ đề. Hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới, các câu lạc bộ đều tổ chức giao lưu ngâm thơ không chỉ góp phần làm đa dạng phong phú các bài thơ mà còn giúp các hội viên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thêm lạc quan tin yêu vào cuộc sống. Góp vui tại chương trình rất nhiều bài thơ với nhiều chủ đề khác nhau. Ông Vũ Minh Khôi, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ phường Tân Thành chia sẻ. Bài thơ Mùa xuân ơn Đảng là bài thơ ông mới sáng tác và rất tâm đắc với nội dung và ý thơ.
Đào khuê sắc thắm giữa trời, mai vàng đón gió đón đời tự do. Cuộc đời áo đẹp cơm no, ta nhờ ơn Đảng Bác Hồ kính yêu.
Với vai trò chi hội trưởng chi hội thơ thành phố Thái Nguyên cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ tháng 5 tỉnh Thái Nguyên đến chung vui với chương trình giao lưu thơ các câu lạc bộ cụ phía Nam thành phố, ông Trần Quang Tiến bày tỏ.
Nay dự ngày thơ phường Tân Thành, thấy là phường Tân Thành được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền và các đoàn thể địa phương cho cái phong trào thơ ca cũng đã phát triển ngày một đi lên và đáp ứng được cái lòng mong mỏi của những người yêu thơ.
Có thể thấy thơ ca có một vai trò lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của mỗi người, đặc biệt là lớp người cao tuổi, giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò gương mẫu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân và ngày thơ Việt Nam được diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước, ngày 17 tháng 2, tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên 2019 với chủ đề Ước vọng xanh được tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong sự hân hoan náo nức của giới văn nghệ sĩ và hàng trăm độc giả yêu thơ. Tham dự ngày thơ có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành, các câu lạc bộ thơ, học sinh sinh viên và đông đảo người dân cùng du khách. Lễ hội thơ 2019 được tổ chức với nhiều điểm mới hấp dẫn, như thay vì thả 10 câu thơ hay như mọi năm thì nghi lễ thả thơ năm nay chỉ thả một bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác Hồ sáng tác vào rằm tháng Giêng năm Mậu Tý năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc. Bài thơ là bức tranh sơn thủy hữu tình nhưng đầy chất thép và được xem là mạch nguồn cảm hứng để mỗi dịp xuân về, bao người yêu thơ có cơ hội gặp gỡ trong không gian thi ca mùa xuân. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật được các nghệ sĩ, nghệ nhân và học sinh sinh viên trong tỉnh trình diễn. Với chủ đề Ước vọng xanh, chương trình đã thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam qua thi ca, thể hiện ước vọng ấm no, hòa bình, hạnh phúc về độc lập, chủ quyền của dân tộc. Nhiều bài thơ được trình bày sâu lắng ấn tượng như Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, Đất nước của Nguyễn Đình Thi, tiết mục thơ múa Ngọc trong núi của Minh Hằng. Em Ngô Trà My, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói về cảm xúc của mình.
Hôm nay được tham dự lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên, được nghe những người nghệ sĩ yêu thơ, những người yêu thơ thiết thực trình bày lại cho mình cái bài thơ đấy, nghe thì nó có cảm xúc và càng thêm yêu quê hương đất nước mình, càng cố gắng học tập tốt để không phụ lòng của thầy cô giáo cũng như là những chiến sĩ đã hy sinh đổ máu xuống để cho nhân dân Việt Nam chúng ta cũng như là học sinh các em được sống dưới một bầu trời yên bình.
Trong khuôn khổ ngành thơ còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như vườn thi, họa và một số hoạt động phụ trợ, gồm con đường thi ca, lục bát Thái Nguyên, các gian trưng bày sách, báo, tạp chí, tác phẩm thư pháp, trưng bày ảnh nghệ thuật và đề thơ vào ảnh, trưng bày tranh nghệ thuật và thi vẽ tranh theo thơ, thi thơ môn nhà, thi thơ trẻ. Tham dự phần thi đề thơ vào ảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, tổ 12, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mình đến với lễ hội thơ này, thật sự mình cảm thấy là rất là nhiều cảm xúc. Đối với lại thơ, cảm thấy tự hào là cái niềm đam mê thơ của nhân dân và đông đảo các bạn đọc yêu mến thơ đến với ngày hội thơ.
Với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên 2019 đã đem đến cho những người yêu thơ nhiều cung bậc cảm xúc cùng những dư âm sâu sắc về tình yêu, khát vọng hòa bình, ấm no của đất nước, gắn với sự trân trọng những giá trị thơ ca của dân tộc Việt. Nói về những điểm đặc sắc nhất của lễ hội thơ năm nay, nhà thơ nhà báo Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì lễ hội thơ tập trung cho thơ. Trong kịch bản chính thì được tổ chức theo cái chủ đề là ước vọng xanh, ước vọng của người Việt ngàn đời, ước vọng ấm no, hạnh phúc, độc lập, chủ quyền dân tộc, được tổ chức kết cấu thành một câu chuyện lớn và những bài thơ là những câu chuyện nhỏ. Tinh thần của lễ hội sẽ được toát lên từ đó.
Ngay lúc này đây, tôi đã nhìn
thứ hai là năm nay chúng tôi ưu tiên cho chủ đề về kỷ niệm 40 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, nhà thơ trung ương, giới văn nghệ sĩ, các câu lạc bộ thơ, trường học trong tỉnh, lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên 2019 đã khẳng định sức hấp dẫn riêng có và cho thấy sức sống lâu bền cùng các giá trị tốt đẹp của thơ ca Việt Nam vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn những người con đất Việt.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 2 năm 2019 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đảm bảo đời sống cho người lao động. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đảm bảo đời sống cho người lao động đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của tổ chức công đoàn của công ty khách sạn du lịch Dạ Hương trong suốt thời gian qua. Qua đó, người lao động đã được quan tâm nhiều hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp đoàn viên hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.
Sau 3 tháng thực tập tại công ty khách sạn du lịch Dạ Hương, chị Nguyễn Thị Thủy đã xác định gắn bó lâu dài với công ty. Thời gian trôi qua, chị đã có 8 năm kinh nghiệm và công tác tại công ty khách sạn du lịch Dạ Hương. Chị Thủy chia sẻ, với môi trường làm việc lành mạnh, phát triển, mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện cộng với chế độ ưu đãi quan tâm đến đời sống của tổ chức công đoàn công ty đã giúp chị và nhiều lao động khác muốn gắn bó và cống hiến lâu dài cho công ty hơn nữa.
Thì là tôi thấy là cái tổ chức công đoàn đã đem đến cho tôi một cái gì đó rất là gần gũi. Vì là khi mà tất cả công nhân viên ở trong công ty nếu như có ai ốm đau hay bệnh tật gì thì tất cả mọi người trong công ty đều có bớt chút thời gian đến để thăm hỏi động viên, cũng như là cái công tác lương thưởng thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của bản thân tôi cũng như là các bạn là làm cùng công ty. Những cái hoạt động của công đoàn tổ chức hàng năm ấy cũng rất là nhiều, và cũng để cho mọi người trong công ty có thời gian nghỉ ngơi cũng như là có thời gian để làm quen, vui chơi với nhau để hiểu rõ nhau hơn.
Tổ chức công đoàn công ty khách sạn du lịch Dạ Hương hiện có 25 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt. Hàng năm công đoàn công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nâng lương cho người lao động. Đồng thời, ban chấp hành công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống của người lao động. Nhân dịp ngày lễ Tết có quà và tặng thưởng cho người lao động, luôn kịp thời động viên thăm hỏi cán bộ công nhân ốm đau. Hàng năm tổ chức cho công nhân lao động đi tham quan nghỉ mát nhằm động viên khuyến khích người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động, 100% số người được tham gia. Ông Đỗ Trọng Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương chia sẻ. Do đặc thù công việc nên các đoàn viên thường hoạt động ở 3 trụ sở khác nhau của công ty. Chính vì vậy, lãnh đạo tổ chức công đoàn luôn tìm tòi, xây dựng các kế hoạch, tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ để thu hút các đoàn viên cùng tham gia. Từ những hoạt động đó, các đoàn viên người lao động có cơ hội giao lưu, chia sẻ, gắn kết với nhau hơn.
Về tổ chức công đoàn của công ty thì về cái thuận lợi thì được lãnh đạo công ty rất là quan tâm, tạo điều kiện rồi về các công việc làm thì được thường xuyên để trong thời gian tới mà để công đoàn công ty hoạt động tốt thì ban chấp hành công đoàn công ty phối hợp với các bộ phận chuyên môn đi sâu đi sát với người lao động, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người lao động, đồng thời là thường xuyên động viên thăm hỏi các gia đình đoàn viên có người ốm đau hoạn nạn.
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động công đoàn, góp phần vào sự phát triển chung của công ty, công đoàn đã phát động các phong trào thi đua như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, công đoàn tổ chức cho công nhân lao động đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm qua đã có 3 tập thể đạt tập thể tiên tiến xuất sắc, 2 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua và 12 lao động đạt lao động tiên tiến với số tiền được khen thưởng là 50 triệu đồng. Hay trong phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các đoàn viên công đoàn công ty thường xuyên trồng cây xanh và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên công ty. Vì vậy đã tạo phong cảnh xanh tươi và đẹp. Đánh giá về hoạt động của tổ chức công đoàn trong công ty, ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty khách sạn du lịch Dạ Hương cho biết.
Ở trong cái hoạt động công đoàn thì một trong những cái mục tiêu, một trong những cái hoạt động tôi nghĩ rằng là nó mang một cái ý nghĩa, đó là bảo vệ cho người lao động. Thì trong thời gian vừa qua đối công ty khách sạn Dạ Hương, tổ chức công đoàn luôn hoạt động một cách rất là tốt. Cụ thể là vào những dịp đầu năm thì có đại diện cho người lao động ký kết cái hợp đồng thỏa ước lao động với lại doanh nghiệp, mà chúng tôi là chủ doanh nghiệp thì luôn luôn là phải đảm bảo cho cái việc mà thực hiện cái nội quy đã ký kết trước tập thể người lao động một cách là nghiêm túc, thì từ đó thì nó cũng tạo nên cho cái việc mà cái hoạt động kinh doanh nó đúng pháp luật hơn.
Chia sẻ với chúng tôi về tâm tư trong công tác công đoàn của công ty trong thời gian tới, ông Đỗ Trọng Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương khẳng định, từ những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động, đặc biệt là hoạt động trọng tâm, để vừa có thể nâng cao đời sống tinh thần, vừa chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên người lao động. Từ đó, các đoàn viên gần gũi nhau hơn, tạo khối đoàn kết cùng thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, hợp đồng lao động là một chế định quan trọng trong bộ luật lao động cũng như là người lao động. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về quy định ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Về hình thức hợp đồng lao động, 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản. Người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động. 1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. 2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động. 1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. 2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Trường hợp này, hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động. 1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu. 2. Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động. 1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. 2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của chính phủ. Loại hợp đồng lao động. 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây. A. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. B. Hợp đồng lao động xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. C. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm B và điểm C khoản 1 điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm B khoản 1 điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên. Trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Nội dung tiếp theo về quy định ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động trong chuyên mục sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 88%.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất trên địa bàn và được tặng các phần quà tặng ưu đãi như tham gia chương trình quay số trúng thưởng với cơ hội nhận 10 lượng vàng SJC cùng nhiều phần quà có giá trị khác, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, quý khách hàng còn được nhận trực tiếp quà tặng theo tỷ lệ giá trị tiền gửi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với điểm bưu điện gần nhất. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, trân trọng phục vụ quý khách. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.